ngồi hai mươi sáu tháng giêng năm Dân Ngọ, nhằm ngày thứ bảy trong tuần lễ theo sinh hoạt thường xuyên thường lời của đạo tràng, thì hôm nay chúng ta sẽ có buổi pháp đàm. Để bắt đầu buổi pháp đàm hôm nay, mời quý Phật tử đồng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Gia Bị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ngài Phật, hôm nay chúng ta có một số vấn đề của Phật tử gửi vào, chúng ta cùng có cái đàm luận. Ngày tôi coi cũng khó. Một Phật kính bạch sư, con nghe trong kinh Pháp dạy đạo Phật là con đường trung đạo. Theo con hiểu, sát nghĩa trung đạo là đường giữa. Sau đó con đọc ở bên thiền thì được biết trung đạo là không kẹp bên này, không mắc bên kia, nhưng cũng không phải là con đường giữa. Tới đó con nghe bài giảng của băng giảng của thầy Chân Quang dạy trung đạo là uyển chuyển tùy theo tình trường hợp mà ứng xử cho hợp tình hợp lý. Con nhận thấy nếu hiểu trung đạo theo nghĩa này thì tuyệt vời quá, vì ta không bị kẹt vào giáo điều và lệ thuộc tư tưởng của người xưa. Nếu điều đó không còn hợp thời nữa mà phải ứng xử linh động theo trí tuệ. Có lần con đọc một cuốn sách mà con quên mất tên rồi, trong đó giải nghĩa trung đạo là đệ nhất nghĩa đế là chân lý cùng tột. Rồi con cũng được nghe sư dạy bát chánh đạo là con đường trung đạo, mà theo con hiểu thì bát chánh đạo là con đường của Phật vạch ra cho chúng sanh phải theo đúng thì mới diệt được khổ đau. Vậy chúng bạch sư, xin sư giải thích cho con cùng đại chúng được hiểu nghĩa trung đạo trong trường hợp này có phải là chân lý tột cùng không? Rồi, đó là một vấn đề. Nói là con đường trung đạo, rồi chúng ta nói con đường trung đạo là một cái chân lý tột cùng thì tôi thấy nó hình như là nó chưa có ổn gì đó. Bởi vì trung đạo là cái con đường mà cái con đường trung đạo bắt đầu từ cái quá trình tìm đạo của Đức Phật. Tức là ngài trong những cái bài kinh đầu tiên là nói trung đạo, tức là cái con đường mà không có nghiêng về phía hưởng thụ dục lạc, hưởng thụ dục lạc để mà có cái chạy theo những lợi dưỡng, và cũng không phải nghiêng về cái phía mà gọi là ép sát khổ hạnh. Cho nên có một con đường giữa là con đường trung đạo. Thì khi nói cái con đường trung đạo thì đó là cái con đường mà Đức Phật nương theo con đường đó để đạt đạo, nương theo con đường đó để đạt đạo. Trong khi đó nói chân lý trần cột cùng tột, chân lý cứu cánh vô pháo, thì cái điều đó nó nói lên cái mục đích của Đức Phật, cái mục tiêu cuối cùng phải hơn. Thì hai cái này mình thấy nó không thể nào là nó là một được. Bây giờ một cái là con đường hướng tới mục tiêu, và một cái là mục tiêu, hai cái đó khác nhau phải không? Trung đạo là cái con đường để đi tới mục tiêu. Bởi vì Đức Phật mò mẫm con đường này con đường kia là thử hết á. Rồi lúc đó mà có quan niệm Ấn Độ mà người ta nói con đường nào mà đi tới quả vị A La Hán là chấm dứt sinh tử hoặc là thành đạt đạo quả gì đó là thử qua hết, thì ngài thử qua hết. Nhất là cái quan niệm người ta nói là ép sát khổ hạnh là cái con đường đi đến chân lý, đâu cũng thử qua hết. Nhưng ta thấy cái bài vừa rồi, cái bài kinh sách cho ta thì nói Đức Phật xử đúng mức độ mà Đức Phật nói trong quá khứ mà những người khổ hạnh cả ngày cùng hà, trong hiện tại cũng vậy, tương lai cũng vậy, thì ngài thử qua hết rồi ngài không tìm được trí tuệ giác ngộ ở đó, cho nên ngài thử qua con đường khác, tức là con đường hành thiền. Thì như vậy trở lại vấn đề trung đạo, tức là cái con đường đưa đến chân lý, ta phải hiểu rồi đó, con đường mà nếu ta thực hành theo đó đó nó sẽ đạt được chân lý. Và cái mà gọi là chân lý cùng đạo cứu cánh đó chính là mục tiêu. Cho nên mục tiêu và con đường hai cái nó khác nhau, phải vậy không?
Khác nhau rồi.
Và vì chỉ có cái trung đạo là Đức Phật cũng thường nói trong con đường trung đạo đó, để mà vượt qua tất cả những cái diệt trừ tất cả những ô nhiễm và vân vân đó, thì đó là con đường bát chánh đạo. Đó là con đường, nghĩa là những hành giả nào mà muốn đi tạc nó cái chân lý cứu cánh á rốt ráo thì phải theo con đường bát chánh đạo này, phải sống như vậy, tức là để chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh bàn, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Phải theo con đường này, sống như vậy, tu tập như vậy thì đó là con đường để đạt đến cái chân lý, đạt đến mục tiêu, đạt đến đạo quả.
Đó là con đường chánh đạo
vậy thôi. Mà con đường trung đạo thì nói như cái phần đầu nó, tức là không như bên này không như bên kia, nhưng mà cũng vẫn phải ở giữa nữa, ở giữa cũng là mắc kẹt nhé. Cho nên nó là một cái, khi mà ta ứng xử trong cái con đường bát chánh đạo, mà ta ứng xử trong cuộc đời, trong đời sống tu tập của mình ấy, thì lúc bây giờ người ta phải ứng xử làm sao cho người ta không bị vướng mắc. Mà con đường trung đạo nó không phải con đường giữa, tức là làm sao có người ta nói thế này nè, con đường trung đạo này là nó hết sức luyện chuyển, cho nên có thể hiểu con đường trung đạo là gì, là sống tùy thuận nhân duyên. Bởi vì cái giáo lý nhân duyên là một cái giáo lý mà căn bản nhất của nhà Phật, cho nên chúng ta sống mà tùy thuận nhân duyên, đó là sống trong trung đạo, nó không có bị thiên chấp, không có bị hướng mắc, thì đó là sống theo trung đạo, là sống theo nhân duyên. Mà nói rằng cái này nó không phải là chính giữa làm sao, thí dụ như quý vị tự thấy một cách đơn giản, thí dụ gần, thí dụ như con mía, mà bây giờ mình chặt như giữa con mía thì đó chưa phải là giữa. Thí dụ con mía mà chặt cái là đưa cho chú bên đây khúc, đưa chú bên kia khúc, mà chặt như chính giữa thì cái đó không phải chia hai rồi đó, chia vậy không phải hai, tức là cái khúc ngọn lỗ hơn khúc gốc, phải không? Như vậy đó. Cho nên khi mà muốn chặt làm chia làm hai cho nó đều nhau đó, cho nó hợp lý đó, thì cái vết chặt này cũng không phải ngay chính giữa đâu, mà nó phải là xem phía góc một chút à, thì cái đó mới gọi là trung đạo, nó là ngay giữa. Cho thí dụ đó để cho thấy rằng không phải cái ngay giữa là cái xanh đồng hai bên đâu không, mà nó phải tùy nhân duyên hoàn cảnh mà nó vận chuyển thay đổi. Mà cái con đường nó cũng không phải cố định nữa. Giả sử như giờ chúng ta thấy có một vị nào đó hành đạo kiểu như vậy, hành đạo là hành như vậy như vậy như vậy như vậy, rồi bây giờ mình sẽ làm sao, mình sẽ làm đúng ý như vị đó như vậy như vậy như vậy, thì mình có đạt đạo quả giống như gì đó không? Giống không? Tại sao? Tại ông tu sao tôi tu vậy nè, thì ông tới đâu tôi tới đó chứ sao? Tại sao? Tại sao mà quý Phật tử dám nói rằng không có đạt đạo quả giống như ông đó? Cho cái ý kiến về cái chuyện này, xin mời ý kiến. Vì ông đang tu sao mà tu như vậy, thì ông đó đạt cái gì, mình đạt cái nấy chứ sao? Cho cái ý kiến gì không? Vậy đúng không? Và nếu không đúng thì tại sao không đúng? Xin mời ý kiến. Mình thấy người ta cái chuyện tu là mình thấy người ta tu cái đó cũng có người ta là học đấy, tu nhiều mà
Yeah. làm cho đời thì cũng đã có được hai sai khác nhau. Tại sao? Sẽ thấy những chỗ khác nhau của anh em sinh đôi chị em sinh đôi.
Thank you.
cho nên cái đó gọi là gì không? Tôi tưởng lại như tôi nói đó, sức là sống tùy thuận nhân duyên, tức là mình tiếp nhận hoàn cảnh nào, mình bị tất cả hoàn cảnh đó là sao? Là quả. Cho nên sống tùy thuận nhân duyên tức là chúng ta tiếp nhận cái quả báo nào chúng ta cũng quan hỷ tiếp nhận quả báo. Rồi duyên năm nào cũng quan hỷ hết phải không? Không, duyên năm chúng ta phải lựa chọn cái năm, phải cẩn thận lựa chọn cái năm mang lại hạnh phúc cho mình, cho người trong hiện tại, trong tương lai, chúng mình đưa đến giải thoát, còn đây chúng mình không được ràng buộc. Nhưng cái quả, cái nào tới cũng được hết, quả sao cũng được hết á. Thì cái người đó gọi là sống theo nhân duyên đó, mà cái đó là con người sống theo tương đạo. Sống theo tương đạo là gì đó? Đối với tất cả những hoàn cảnh nào đến với mình chấp nhận. Gọi là chấp nhận quả đó, gọi là tùy duyên tiêu cự nghiệp. Tùy chấp nhận hoàn cảnh tức là dứt mất cái nhân trước, chấp nhận hoàn cảnh hạnh phúc tức là mất cái nhân lành, chấp nhận hoàn cảnh đau khổ đau tức là mất cái nhân dữ. Vậy đó, khi mình đã chấp nhận hoàn cảnh đó thì cái nhân nó tự mất thôi. Đó là trung đạo. Cao có ý gì bàn về trung đạo đúng không? Chúng ta tiếp theo cái khác đi. Chính bạch sư, con thường nghe sư dạy cũng như nhiều vị thầy tổ phía bên tịnh độ dạy rằng, như phải phía không thầy tổ khác à, thầy tổ khác bên tịnh độ dạy rằng niệm Phật phải được chánh niệm tâm bất loạn thì mới được Phật Di Đà đến trước. Lúc lâm chung theo bổ nguyện của ngài, còn theo pháp viên thượng nhân tổ sư tịnh độ của Nhật Bản, ngài dạy rằng người tu tịnh độ cứ lo niệm Phật đến lúc lâm chung sẽ được Phật A Di Đà đến lai ngân tiếp dẫn. Phật hiện đến nhờ Phật lực, cho nên tâm ta không loạn, chứ không phải tâm ta không loạn ngài mới đến. Ngài pháp nhiên còn nói rằng ở đại ca bà tán địa này mà giữ tâm không động là điều rất khó mà chính ngài cũng không làm được. Vì vậy cứ lo niệm Phật là chuyện của ta, còn chuyện có tiếp dẫn hay không là chuyện của Phật A Di Đà. Ta cứ tu cho đúng pháp niệm Phật thì ngài Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn, thì ngài Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn ta lúc lâm chung, chứ đừng lo việc tâm loạn hay bất loạn. Chúng là xưa như vậy, lời của ngài pháp nhiên có trái với kinh A Di Đà không? Là một vị tổ của tông tịnh độ, chắc ngài có một ý chỉ gì cao xa lắm mà con chưa được hiểu. Có phải ngài muốn làm an tâm cho những ai tu tịnh độ mà cứ lo không biết mình có được vãng sanh không, giống như tâm trạng của thí sinh đi thi mà cứ lo hoài sợ rớt? Xin sư giải thích cho con cùng đại chúng được rõ điều này. Mô Phật.
Thế có thể con nắm được hết cái ý của câu này không?
Rõ hay không?
Tức là bình thường thì các vị tổ và các vị giảng sư là nói rằng phải niệm Phật đến lúc tâm như trong cái Đại Di Đà, nói rằng là một vị thiện nam tử thiện nữ nhân đó, và không phải là thiện, không phải là dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước đó đâu. Nếu có người thiện nam thiện nữ nào mà nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà rồi nắm giữ cái danh hiệu đó gọi là chấp trì từ 1 tới 7 ngày một lần không tạp loạn, thì đến lúc lâm chung người đó sẽ gặp Đức Phật A Di Đà hiện thân trước mặt người đó. Người đó lúc lâm chung tâm hồn sẽ không có điên đảo, liền được vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Đó là cái đà đà đáng vậy. Thì theo cái hoa đó là nói vậy thì một lần không loạn trước rồi Đức Phật A Di Đà mới hiện ra, phải không? Một lần không làm trước rồi Đức Phật A Di Đà mới hiện ra thì người này mới nó được. Tôi đọc lại cái đoạn đó nha. Sáu lời Phật bất khả nhiễu thủ thiện căn phước đức nhân duyên đất sanh tử quốc, tức là sáu lời Phật không thể dùng chút đất thiện căn phước đức nhân duyên mà để sanh về nước kia đâu. Sáu lời Phật nhiều thủ thiện nam tử thiện nữ nhân. Sáu lời Phật nếu có người thiện nam thiện nữ nào văn thuyết A Di Đà Phật, tức là nghe nói đến Phật A Di Đà, chấp trì danh hiệu nhật nhất nhật 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 tam nhật nhật tứ nhật nhật ngũ nhật nhật lục lật nhật nhật thất lật nhất tâm bất loạn, từ hai ngày đến bảy ngày một lần không tập loạn, từ ngoan năm mạng chung thời, tức là cái người đó đó đến lúc mạng chung A Di Đà Phật giữ chư thánh chốn hiện tại vì tiền thiên, thì đây được một nhất tâm từ mọi cõi tới nhiều bảy ngày rồi, thì đến lúc mạng chung Đức Phật A Di Đà giữ chư thánh chốn hiện tại vì tiền, tức là trước mặt người đó cùng với chư thánh chốn hiện, do là có nhất tâm bất loạn rồi Đức Phật A Di Đà mới hiện ra trước mặt người đó. Rồi thiện nhân trung thời, tức là người đó lúc lâm chung thiện nhân trung thời thâm đức điên đảo, tâm sẽ không còn điên đảo nữa, đảo điên nữa, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ, tức là người được vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Thì đó rằng trong cái A Di Đà nói rằng người đó đó phải làm niệm Phật một lần không lãng thường hai cái bảy ngày thì Đức Phật chợt nhưng không chúng nó hiện ra trước mặt người đó lúc lâm chung, phải rồi. Nhưng mà là thiện nhân của chúng ta đã phát minh thiện nhân nói rằng nếu mà muốn niệm Phật như là theo khai này thì ngài nói ngược lại, tức là không phải là mình nhất tâm bất loạn rồi Đức Phật A Di Đà mới hiện ra, mà do gì mình niệm nó hiểu Đức Phật A Di Đà nguyên vào bản nguyện của ngài, bản nguyện nào nó bằng người nào niệm Phật nhưng người bản nguyện thì hãy nói cái bản nguyện thì sao, thì cái này là pháp nhân thượng nhân căn cứ không phải căn cứ vào Phật kinh A Di Đà mà căn cứ vào kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ, mà kinh Vô Lượng Thọ làm sao nội dung sao cũng sùng tự nhiên hơn. Kinh Vô Lượng Thọ là nội dung nói về 48 lời nguyện của Đức Phật, trong đó có cái lời nguyện như thế này: nếu là chúng sanh nào lúc lâm chung là niệm danh hiệu ta cho đến 10 niệm mà ta không hiện thân trước mặt người đó tiếp dẫn thì ta không thành, không ở ngồi trên giác. À, căn cứ vào cái điều nguyện thứ 18 thì cái người nào lúc lâm chung mà niệm được danh hiệu ngài là 10 niệm cho đến 10 niệm thì ngài sẽ hiện thân ra, mà không có nói nhất tâm gì cho nên lúc lâm chung niệm được 10 niệm thôi. À, mà không có nói cái tâm từ mọi kinh bảy ngày vậy thôi, thì cái mà từ mọi cái bảy ngày đó thuộc về kinh A Di Đà, mà cái mà từ mười niệm nhất tâm chung thì thuộc về kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên là pháp như thiện nhân căn cứ là kinh Vô Lượng Thọ, cho nên nói rằng nếu mình tâm nhân vào cái bản nguyện, tức là cái nguyện tâm lớn tám lời nguyện của Đức Phật ấy, mà người ta y theo cái đó, y theo cái lời dạy của ngài, y theo cái lời thề của ngài đó, mà nó nguyện tức là thề không có gì đó. Tôi mà tôi người nào mà làm y vậy mà tôi không trước dẫn là tôi thề tôi không có ở nơi nơi thật, nó là lời nguyện là lời thề đó, là thề nguyện. Mình nghe theo cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, mình làm y theo cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, mình cứ niệm làm sao để cho mình được người niệm với anh chung. Thì người niệm chung thì trong đó không có nói là người đó phải nhất tâm cho nó người niệm, không có nói gì đó, là niệm được người niệm thôi, đúng chung được rồi. Thì ngài hiện thân tiếp dẫn người đó. Cho nên giữa hai cái này là phải biết rằng cái người mà từ một cái ảnh ngoài đó là công phương của người đó được nhất tâm trong lúc hiện đời, nhưng mà được người niệm nhất tâm chung đó là người đó sẽ được nhất tâm trong lúc tâm chung. Mà hãy nhất tâm, thể được nhất tâm rồi đó thì dù cho đó là người niệm hay là dù đó tối là bảy ngày thì nhất tâm là Đức Phật A Di Đà rồi. Thì dĩ nhiên cái nhất tâm bảy ngày nó ngon hơn nhất tâm người niệm đó, nhất tâm bảy ngày nó sẽ phẩm vị cao hơn là nhất tâm người niệm, nhưng mà chỉ cần nhất tâm người niệm là được. Tuy không có nói nhất tâm người niệm mà nói là người niệm nhất tâm chung thì chúng ta phải biết rằng người niệm đầu tạo nhất tâm mới được, bởi vì nhất tâm chung không có một niệm nào khác xem vô mười niệm thầy. Tuy không nói nhất tâm nhưng đó là nhất tâm nhất tâm chung. Cho nên đại pháp như thượng nhân á, ngài nếu mà căn cứ được cái A Di Đà thì ngài phải chúng sanh phải khó, thì khó mà được, bởi vì chính ngài không biết là được hay không, nhưng mà ngài cũng mấy ngày ra thí dụ tôi còn không được nữa, tôi cũng không có được cái vụ đó đâu, từ một cái bảy ngày lại có được đâu. Cho nên ngài mới căn cứ vào kinh Vô Lượng Thọ để hạ cái mức độ xuống, mình thấy mình dễ bước qua hơn, dễ bước qua hơn. Cho nên nhưng mà tu tập theo đạo pháp như thượng nhân á, thì cái điều đó cũng phải tự thấy. Ngài có cái quan niệm nó hơi đặc biệt, Thường thường ai cũng nói mình niệm được cái tâm thì sẽ cảm đến Đức Phật A Di Đà. Còn là nói rằng mình niệm đó không phải là nhất tâm mới Đức Phật A Di Đà hiện ra đâu, mà là ngược lại, Đức Phật A Di Đà hiện ra để cho mình được nhất tâm. Mà nói như vậy rồi, mà mình niệm như ta làm Đức Phật A Di Đà hiện ra, mình chỉ cần sao Đức Phật A Di Đà có cái dạy sao mình làm y như vậy thôi. Mình không có cần phải biết rằng nào có đến trước hay không đến trước, hay là có kết quả hay không kết quả, được giảng sanh hay không giảng sanh, không có nghĩ tới. Mà chuyện con trai là dạy vậy thôi, mình niệm vậy thôi. Còn cái chuyện là tiếp dẫn hay không tiếp dẫn là chuyện của ngài. Cái chuyện của mình là gì? Là niệm. À, cứ là niệm thật thôi. Còn cái chuyện tiếp dẫn hay không tiếp dẫn là cái chuyện của ngài. Đó là do cái người một cái ngài thôi. Cho nên cái người nào mà niệm thật mà đến mức độ như vậy đó, tức là cái niềm tin đối với Đức Phật A Di Đà không có lay động. Mà cái niềm tin không lao động với cái sự tha thiết như vậy đó, thì cái người này đủ điều kiện để giảng sanh rồi. Mà chẳng những nhân định đó với thực tử đấy, người nào là mà niệm như vậy đó, người đó rất là dễ nhất tâm, rất là dễ nhất tâm. Bởi vì không có mạnh cái gì sao, làm sao cái chuyện Đức Phật có tới nước hay không nước cũng dẹp ra bên hết. Có những người khác người ta niệm Phật mà ta dẹp hết những thế gian, nhưng mà nhiều khi người ta còn hướng mất cái chỗ không biết Đức Phật có thấy rước mình không nữa, phải không? Mà chính cái này á làm cho mình không được nhất tâm, bởi vì nó phân tâm. Còn cái anh này phải không, không biết Đức Phật có thấy rước hay không cũng không quan tâm, nên mình cứ niệm Phật thì thôi. Cái chuyện đó là cái chuyện không phải là không cần rước đâu, nhưng mà cái chuyện đó không phải là cái chuyện của mình, cái chuyện của Phật A Di Đà. Còn mình chỉ là niệm Phật thôi, mà tại sao mình lại niệm Phật? Tại vì đúng cái bản nguyện của ngài, mình nên theo đó thôi. Cho nên cái người nào, cho nên cái ngài pháp như tự nhân thiện nhân có một cái gọi là cổ xí cái này, tức là hoàn toàn nguyên và bảo nguyện cho Đức Phật A Di Đà. Mà cái người nào mà hoàn toàn nguyên và bảo nguyện cho Đức Phật A Di Đà thì người đó gọi là có cái niềm tin bất động, mà đó là cái điều kiện để được chứng tâm. Bây giờ quý Phật tử thấy niệm mà mình còn phải bận cái này bận cái kia đó, tức là cái niềm tin của mình chưa trọn vẹn. Bởi vì mình nghĩ rằng mình còn nương tựa cái này cái kia trong thế gian, cho nên mình chưa bỏ hết thời gian công sức của mình để niệm Phật. Mình chưa có tin trọn vẹn vào cái vị Phật này, nó sẽ có cái công năng là làm sao là thành tựu một chúng sanh thành Phật. Mà để thành tựu một chúng sanh thành Phật rồi đó, thì sẽ có lợi ích vô lượng chúng sanh khác. Tôi đã sao với cái chuyện mình phải làm ăn buôn bán, tôi mà bự hơn, tôi mà bự hơn. Mà giờ mình buông cái kia không được, tức là sao? Mình chưa có trọn tâm cái này. Cái người nào mà trọn tâm á thì phải làm giống như bà Ba Đắc Quảng á. Ông ơi, mọi chuyện tôi không quan tâm, mọi chuyện tôi không quan tâm đó, tôi là niệm Phật thôi. Thì cái người đó mới gọi là trọn niềm tin. Cho nên nói như vậy tức là sao? Tôi còn thua bà Ba Đắc Quảng, tôi còn quan tâm tới cái này, còn quan tâm tới cái kia, tôi bận rộn nhiều quá phải không? Với đầu tự nó khi nào mà tôi Ba Đắc Quảng á, và cho đó là tốt rồi đó, không quan tâm tới cái gì hết, không quan tâm, kể cả không quan tâm tới cái chuyện quý Phật tử với tổng sát đạo tôn tu ra làm sao hết, không phải là không quan tâm tới chuyện đời thôi không, mà chuyện đạo là không quan tâm luôn. Tại sao tôi dám nói vậy? Tại vì cái người không quan tâm đến mức độ là Đức Phật A Di Đà có rước hay không rước cũng không quan tâm luôn, thấy không? Thì cái người đó mới là dễ nhất tâm. Bây giờ nếu mà không quan tâm nữa thì chỉ cần quan tâm cái gì? Niệm Phật thôi. Chỉ có quan tâm một cái thôi, niệm Phật thôi. Thì người đó là nhất tâm á, người đó nhất tâm. Nhưng mà giờ mình chưa có được, mình còn quan tâm nhiều chuyện quá, nhiều chuyện quá. Và vậy như vậy tức là cái niềm tin của mình bị chia sẻ, mình chưa có trọn tâm. Nếu mà mình trọn tâm nó thì mình thấy rằng mấy chục năm còn lại cuộc đời của mình quá ngắn ngủi, sao với cái chuyện mà phải giải quyết cái chuyện lớn lao là chuyện sanh tử, nhưng không phải sanh tử của đời này nha, sanh tử của muôn đời ngàn kiếp, mà chỉ dừng có nhiêu mấy chục năm lẻ tẻ này thôi thì giải quyết vấn đề. Mà sao mà tôi còn chưa dành trọn mấy chục năm này nữa, tôi còn sống với những thầy, tôi còn mắc cái chuyện kia nữa.
Đức Phật A Di Đà thì dạ con phải có tín rồi có hành tại vì có nguyện nữa thì nó đủ ba cái điều kiện như vậy đó. Thì trong ba cái điều kiện đó, tín thì mình có rồi đó, mình có tin Phật A Di Đà thì mình mới sinh về. Tức là mình tin chắc chắn là nếu mình niệm đủ 10 niệm hoặc là mình tin Phật A Di Đà thì rồi mình sẽ được vãng sanh. Cái đó thì cái chuyện là cái lòng tin, thì dù chắc chắn hay không chắc chắn thì cái đó là mỗi người phát nguyện là mình biết. Nhưng mà giờ có cái điều kiện thứ hai mà con thấy ở trong cái kinh A Di Đà thì là có cái chỗ là những kẻ thiếu công đức thì cũng khó mà được về Phật A Di Đà. Bởi vì nó cũng có cái đoạn đó trong cái bản kinh của thầy Nhất Thạch đó, thì con thấy có cái chỗ đó là những kẻ thiếu phước đức và căn lành ấy, thì cũng ít hy vọng được sanh về nước cực lạc. Cho nên con nghĩ là cái chỗ hành đó ở trong cái quyển mà sư biết đó, thì con thấy là không phải cái niềm tin không mà có thể cái phi lâm chung mình có được cái tỉnh táo để mà mình niệm được mười câu niệm Phật đâu, mà mình trong cái đời sống của mình cũng như trong cái quyển Thọ Bát của mình đó có cái câu là xin đem khó khăn về cho mình và đem cái lợi ích về cho người, thì cái đó sư đã giảng nhiều rồi. Mà ai làm được cái đó thì chính cái công đức đó mới có thể hy vọng rằng cái phúc chót của mình, cái cảnh tử nghiệp của mình mới có thể mình tỉnh táo để mà niệm một danh hiệu hay 10 danh hiệu thì cái đó thì chưa biết. Nhưng mà mình có nhớ được cái Phật A Di Đà trong lúc đó là cái chuyện rất khó. Thì trong đời sống của mình con thấy cái hành đó là cái khó. Tìm được cái chỗ mà cái phúc lâm chung mà mình tỉnh táo được đó, thì ít nhất là cái điều kiện thứ nhì đó là cái điều hành đó, thì tức là mình phải làm cho nó có công đức cái đã. Cho phải mình tin không là được, tin mà ở ngoài này mình đâm chai với Chúa, mình làm đủ cái chuyện rồi mình cũng đi, thì cái chuyện đó ai rước mình. Và vì vậy cho nên là con thấy cái công đức á, tức là cái phải làm một cái chuyện gì đó mà đem lại lợi ích cho chúng sanh, cho tha nhân, thì mình mới hy vọng rằng cái phút đó mình mới có tỉnh tâm để mà mình niệm Phật. Rồi còn cái nguyện của mình thì làm